Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Giải mã giấc mơ, tên gốc là The Interpretation of Dreams, là tác phẩm nền tảng của Sigmund Freud, được xuất bản lần đầu vào cuối năm 1899 và thường gắn với mốc năm 1900. Đây không phải sách giải mã biểu tượng theo kiểu tra cứu, mà là một công trình lý thuyết, lâm sàng và tự phân tích nhằm lập luận rằng giấc mơ có ý nghĩa tâm lý. Freud xem giấc mơ là con đường đặc biệt để tiếp cận những ham muốn, xung đột và ký ức không dễ đi vào ý thức. Ông phân biệt nội dung mà người mơ nhớ được với những ý nghĩ tiềm ẩn phải được lần theo qua liên tưởng. Cuốn sách trình bày nhiều giấc mơ của chính Freud cùng các quan sát từ bệnh nhân và đời sống thường ngày. Dù nhiều kết luận cụ thể, nhất là tính phổ quát của diễn giải tình dục, không còn phù hợp với khoa học tâm lý hiện nay, tác phẩm vẫn quan trọng vì đã thay đổi cách con người suy nghĩ về đời sống nội tâm, ngôn ngữ và việc kể lại trải nghiệm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giấc mơ được xem là sự thỏa mãn được ngụy trang của một ước muốn. Luận đề nổi tiếng nhất của Freud là giấc mơ, về nguyên tắc là sự thỏa mãn một ước muốn. Ông không nói mọi giấc mơ đều đem lại cảm giác dễ chịu. Những giấc mơ lo âu, khó chịu hay ác mộng vẫn có thể chứa một xung đột giữa điều chủ thể mong muốn và những lực cản tâm lý khiến mong muốn ấy không thể xuất hiện trực tiếp. Với Freud, lúc ngủ, sự kiểm soát của ý thức suy yếu nên các ý nghĩ bị đẩy ra khỏi đời sống tỉnh táo, có cơ hội hoạt động. Tuy vậy, chúng không đi thẳng vào câu chuyện của giấc mơ vì còn có một cơ chế kiểm duyệt, do đó giấc mơ thường tạo ra là hình ảnh lạ lùng, phi lý hoặc rời rạc. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ câu hỏi giấc mơ báo trước điều gì sang câu hỏi nó đang xử lý điều gì trong đời sống tâm lý của người mơ. Giá trị lịch sử của luận điểm nằm ở việc Freud coi giấc mơ là một hoạt động có cấu trúc và có thể khảo sát thay vì chỉ là nhiễu loạn sinh lý. Tuy nhiên, khi đọc hiện nay, cần xem đây là khung diễn giải của phân tâm học, không phải quy luật đã được xác nhận cho mọi giấc mơ. Các nghiên cứu đương đại không ủng hộ việc quy toàn bộ giấc mơ về sự hoàn thành ước muốn bị dồn nén. Thứ hai, nội dung hiển lộ và tư tưởng tiềm ẩn tạo nên hai tầng của giấc mơ. Freud phân biệt nội dung hiển lộ với tư tưởng tiềm ẩn của giấc mơ. Nội dung hiển lộ là những gì người ngủ nhớ và kể lại sau khi thức dậy, như một căn phòng, một cuộc gặp, một hành trình hoặc một chuỗi cảnh thiếu liên kết. Tư tưởng tiềm ẩn là mạng lưới liên tưởng, ký ức ban ngày, mối bận tâm và xung đột mà Freud cho là nằm phía sau câu chuyện ấy. Khoảng cách giữa hai tầng này là trọng tâm phương pháp của sách. Thay vì áp một nghĩa cố định cho một hình ảnh, Freud yêu cầu người mơ lần theo các liên tưởng riêng của mình. Một chi tiết nhỏ có thể dẫn tới nhiều ký ức và ý nghĩ khác nhau tùy lịch sử cá nhân. Điều này giải thích vì sao ông phản đối việc hiểu giấc mơ bằng một từ điển biểu tượng đơn giản, dù trong các lần bổ sung sau này, ông cũng bàn nhiều hơn về biểu tượng. Cách phân tầng ấy có ảnh hưởng rộng hơn việc phân tích giấc mơ. Nó gợi ra rằng lời nói, sai sót, câu chuyện tự kể và hình ảnh văn hóa có thể mang những nghĩa không hoàn toàn do người nói chủ động kiểm soát. Dẫu vậy, việc chuyển từ liên tưởng sang một kết luận về ý nghĩa tiềm ẩn luôn đòi hỏi thận trọng vì nó dễ phụ thuộc vào giả định của người diễn giải. Thứ ba, công việc giấc mơ biến đổi ý nghĩ thành câu chuyện khó nhận ra để giải thích vì sao giấc mơ không trình bày thẳng điều bị dồn nén. Freud đưa ra khái niệm công việc giấc mơ. Đây là quá trình biến đổi các tư tưởng tiềm ẩn thành nội dung hiển lộ mà người mơ có thể kể lại. Một cơ chế quan trọng là cô đặc, nghĩa là nhiều người, ký ức hoặc ý tưởng có thể được gộp vào một hình ảnh duy nhất. Cơ chế khác là rời chỗ khi cảm xúc mạnh gắn với một chi tiết tưởng như thứ yếu, còn điều quan trọng lại bị che mờ. Freud cũng mô tả sự chuyển hóa ý nghĩ thành hình ảnh và quá trình chỉnh sửa thứ cấp. Qua đó, tâm trí sắp xếp các mảnh rời rạc thành một câu chuyện có vẻ mạch lạc hơn khi ta tỉnh dậy. Những khái niệm này cho thấy Freud không xem giấc mơ là bản ghi nguyên vẹn của vô thức. Nó là sản phẩm đã được biến dạng, vì thế việc đọc nó cần chú ý đến sự bất thường, chỗ ngắt quãng và chi tiết tưởng vụn vặt. Về mặt văn hóa, mô hình này góp phần tạo nên thói quen đọc các văn bản và hình ảnh như những cấu trúc có lớp nghĩa. Về mặt khoa học, các cơ chế ấy không được xem là mô tả thực nghiệm đã được chứng minh đầy đủ, nhưng chúng vẫn có giá trị như một ngôn ngữ phân tích về cách tâm trí tạo liên kết. Thứ tư, liên tưởng tự do đặt trải nghiệm cá nhân lên trước từ điển biểu tượng, phương pháp diễn giải trong sách dựa chủ yếu vào liên tưởng tự do. Freud đề nghị người mơ không chọn lọc hay sửa chữa các ý nghĩ nảy ra khi nhớ lại từng yếu tố của giấc mơ. Mục tiêu là giảm sự can thiệp của phán đoán có ý thức, từ đó lần theo những chuỗi liên hệ mà người mơ bình thường có thể cho là ngớ ngẩn, xấu hổ hoặc không liên quan. Điểm then chốt là nghĩa của hình ảnh không hoàn toàn nằm trong bản thân hình ảnh. Cùng một vật, một nơi chốn hay một nhân vật có thể gợi những điều rất khác ở những người khác nhau. Bởi vậy, Freud đặt tiểu sử, ngôn ngữ, ký ức gần đây và cảm xúc của cá nhân vào trung tâm quá trình đọc. Cách làm này khác hẳn sách giải mộng dân gian, nơi một biểu tượng thường được gán sẵn một nghĩa chung. Nó cũng biến diễn giải thành một cuộc đối thoại dài thay vì một lời phán quyết tức thời. Nhưng phương pháp này có giới hạn rõ ràng. Vì liên tưởng rất mở, nhà phân tích có thể dễ dẫn dắt người mơ đến điều mình đã tin trước đó. Đọc Freud một cách có trách nhiệm là nhận ra cả sức mạnh lẫn rủi ro ấy. Sức mạnh là sự chú ý tinh tế đến ngữ cảnh cá nhân, rủi ro là tính khó kiểm chứng và khả năng diễn giải quá mức. Cuối cùng, tác phẩm mở đường cho phân tâm học, nhưng phải được đặt trong giới hạn lịch sử. Giải mã giấc mơ có vị trí đặc biệt vì nó trình bày một mô hình sớm về vô thức và đặt nền cho thực hành phân tâm học. Trong sách, Freud cũng phát triển những quan sát ban đầu dẫn đến cách ông trình bày phức cảm Oedipus về sau, khi ông liên hệ một số ước muốn và xung đột thời thơ ấu với đời sống giấc mơ. Tuy nhiên, cần phân biệt nội dung thực sự của cuốn sách với các khái niệm Freud xây dựng ở giai đoạn sau. Bộ ba ID, Ego và Superego không phải là hệ thống lý thuyết được trình bày hoàn chỉnh trong tác phẩm này. Sự phân biệt ấy giúp người đọc tránh biến cuốn sách thành một bản tóm tắt mơ hồ về toàn bộ Freud. Tầm ảnh hưởng lâu dài của nó không chỉ nằm trong trị liệu. Nó còn định hình cách phê bình văn học, nghệ thuật và văn hóa hiện đại, tiếp cận biểu tượng, ký ức, ham muốn và những điều không được nói trực tiếp. Đồng thời, nhiều tiền đề của Freud đã bị tranh luận mạnh, đặc biệt là xu hướng xem xung đột tình dục thời thơ ấu là lời giải trung tâm cho nhiều hiện tượng. Tâm lý học thực chứng ngày nay đòi hỏi bằng chứng có thể kiểm tra và lặp lại, điều mà nhiều diễn giải Freudian khó đáp ứng. Vì thế, giá trị phù hợp nhất của sách hiện nay là giá trị lịch sử, khái niệm và diễn giải hơn là một cẩm nang khoa học để chẩn đoán giấc mơ. Kết luận, giải mã giấc mơ phù hợp nhất với người muốn hiểu nguồn gốc của phân tâm học, lịch sử tư tưởng về vô thức hoặc ảnh hưởng của Freud đối với văn học, nghệ thuật và ngôn ngữ phê bình hiện đại. Sinh viên tâm lý học, triết học, nghiên cứu văn hóa và người làm công việc đọc, phân tích các câu chuyện sẽ nhận được nhiều nhất từ cuốn sách. Độc giả phổ thông cũng có thể đọc, nhưng nên chuẩn bị cho lối lập luận dài. Nhiều ví dụ tự phân tích và một số tham chiếu văn hóa thuộc châu Âu cuối thế kỷ 19. Lợi ích thực tế không phải là học cách tra nghĩa giấc mơ hay tự chẩn đoán bản thân. Giá trị lớn hơn là rèn thói quen quan sát cách ký ức, cảm xúc, ngôn từ và chi tiết nhỏ có thể tổ chức một câu chuyện về nội tâm. So với các sách tâm lý học đương đại về giấc ngủ, cuốn này không mạnh ở bằng chứng thực nghiệm, dự báo hay ứng dụng lâm sàng đã được kiểm định. Điều làm nó nổi bật là tham vọng xây dựng một phương pháp đọc đời sống tinh thần từ những gì tưởng như vô nghĩa. Freud vừa đưa ra một lý thuyết về giấc mơ, vừa biến việc kể và giải thích giấc mơ thành vấn đề trung tâm của việc hiểu con người. Đọc tác phẩm với thái độ phê phán sẽ giúp phân biệt giữa ảnh hưởng lịch sử rất lớn của nó và độ tin cậy không đồng đều của các kết luận. Chính sự kết hợp giữa sức gợi khái niệm, tính gây tranh cãi và dấu ấn văn hóa lâu dài khiến đây vẫn là một văn bản không thể bỏ qua trong lịch sử tâm lý học. Nếu bạn muốn ủng hộ Sigmund Freud, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!